Kính bạch hiện tiền cho tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024, đủ duyên lành chúng ta lại được gặp nhau tại tu viện Quán Âm thuộc thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị ăn cơm hết chưa? À, chưa thì tối về ăn. Còn bây giờ phải ngồi đây chịu trạnh. Kính thưa đại chúng, Pháp Hòa lần cuối cùng đến thành phố Memphis, ngay tu viện Quan Âm này, trong cái bài giảng năm 2010 nhân dịp Phật Ngọc. Và sau lần đó thì Pháp Hòa không có cơ hội để trở về lại đây sau 14 năm. Hôm nay là 14 năm sau mới lại gặp nhau, thì mình sẽ ca cái bài 14 năm tình cũ thay vì chỉ có 10 năm. Nhưng mà Pháp Hòa cũng rất là vui vì khi đến lại tu viện Quan Âm thì nó có một cái đại sự xảy ra, đó là chùa bị cúp điện. Cho bây giờ quý vị thấy là sở dĩ tối hôm nay chúng ta có được cái điện để mà chúng ta dùng cái loa âm thanh như thế này, đó là nhờ cái máy phát điện, chứ thật sự là điện chùa không có. Và đại Pháp Hòa có nói với thầy trụ trì thôi, nếu mà không có điện thì mình cứ lên nhìn nhau ngồi thiền là được rồi. Nhưng mà rốt cuộc rồi chúng ta cũng có được cái may mắn là chúng ta có được cái máy phát điện. Không biết là cái loa như vậy quý vị nghe có rõ không? Là tốt quá. Thì sau 14 năm Pháp Hòa trở lại thì Pháp Hòa được gặp lại một số quý Phật tử mà ngày trước Pháp Hòa đã từng gặp hồi, và bây giờ các vị cũng vẫn còn giữ được cái đạo tâm, giữ được cái đạo tình để mà quý vị vẫn tiếp tục đi chùa làm công quả hộ trì Phật Pháp. Và trở lại thăm thì tu viện Quan Âm cũng đã có nhiều cái thay đổi, xây dựng được nhiều hơn, do cái công lao công sức của thầy trụ trì cũng như toàn thể đại chúng. Và một lần nữa Pháp Hòa xin được tán thán công đức của thầy cũng như chư vị Phật tử, và đặc biệt là một lần nữa kính chào và kính thăm sức khỏe của toàn thể đại chúng tối hôm nay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khi mà mình lớn lên, mình bắt đầu bắt tay vào công việc từ một cái mối quan hệ bình thường nhất như là quan hệ bạn bè, cho đến những quan hệ làm ăn, rồi quan hệ tình cảm bạn bè vợ chồng vân vân, và xa hơn nữa là các cái mối quan hệ khác. Và tất cả những việc gì chúng ta làm, chúng ta đều mang trong tâm nguyện của mình là mình muốn sự việc nó đi tới tốt đẹp. Ví dụ như mình có một mối tình bạn, mình cũng muốn cái tình bạn của mình đi đến cái chỗ tốt đẹp. Mình có một công việc làm ăn, mình cũng muốn cái công việc làm ăn này đi tới chỗ tốt đẹp. Và không ai trong chúng ta muốn bất cứ một cái bất trắc, một cái khó khăn nào nó xảy ra cả. Có phải vậy không? Tuy nhiên, chúng ta thiếu đi cái phần tư duy, thiếu đi cái phần định tĩnh để chúng ta set up, tức là trang trải ra bất cứ mỗi việc làm này chúng ta thực hiện bằng cái tâm nguyện gì và bằng cách nào để giữ được cho nó lâu dài. Ví dụ quý vị nấu ăn xong, trước khi đi ngủ mình sợ cái nồi thức ăn đó hư, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải mở nắp ra, không có đậy kín quá, sợ nó bị hư. Rồi chúng ta để, nếu để trên cái lò có gas thì sợ cái ngồi lửa đó có thể sẽ làm cho nó hư, cho nên chúng ta phải nhắc nó ra. Và tốt nhất thì mình mang ra một cái chỗ thoáng mát, lấy một cái rổ đậy lên, không thể cất vào tủ lạnh liền được, vì gì nó sẽ hư nhanh hơn. để bên ngoài nhưng cũng sợ nó hầm, nó hư, thì chúng ta phải có một cách nào đó để bảo quản ngày mai nó không hư. Một cái cuốn mì cuốn, một cái cuốn gỏi cuốn mình cuốn xong chưa dùng tới, không thể để khơi như vậy, nó sẽ bị khô bánh tráng. Cho nên chúng ta phải tìm cái bao ni lông quấn nó lại. Không có một cái món ăn nào chúng ta nhìn nó, chúng ta biết chừng nào mình ăn, mà chúng ta không tìm một cách để bảo quản nó, để chắc chắn rằng một lát nữa khi cần tới mình còn vẫn ăn được nó. Có phải không? Mình đi chơi, mình đi chơi, mình mang thức ăn theo, cái nào cần phải có cái lạnh cũng phải tìm một cái thùng cooler để bỏ nước đá vào đó rồi chúng ta giữ nó. Đó chỉ mới nói một việc, chưa nói tất cả những vật dụng khác. Một chiếc xe chúng ta lái bao nhiêu tiếng cũng phải ngừng lại chút cho cái máy nó nguội xuống, còn không thì nó sẽ bị overheat, nó burn. Như vậy thì trong tất cả việc làm của chúng ta, máy móc, vật dụng, thức ăn, chúng ta còn biết cách để ứng xử, để giữ cho nó lâu dài. Vậy mà trong bao nhiêu quan hệ chúng ta không tìm cách giữ nó để cho cái mối quan hệ lâu dài. Mà cái quan hệ tình cảm của con người mỗi ngày nó mới là quan trọng hơn tất cả các thứ khác. Bình thường mình thấy tiền quý, nhưng đụng chuyện thì tiền không bằng tình. Nhưng mà chúng ta đôi lúc vì tiền mà chúng ta làm sao? Quên tình, và chúng ta mất tình, và chúng ta đoạn tình và mất nghĩa. Người sống có hai thứ, tình với nghĩa. Có nhiều khi tình không còn, nhưng mà ta nghĩ cái nghĩa, chúng ta sống làm sao đến nỗi người ta xù luôn, tình không mà nghĩa cũng hết. Ví dụ như người đó đến với mình nói thôi, bây giờ tôi không nghĩ, tôi không còn cái tình, nhưng mà dù sao cũng còn cái nghĩa. Người đó hữu sự, tôi vẫn đến tôi giúp. Người đó đến việc gì cần, tôi vẫn có mặt. Tôi không nghĩ tới cái khác, tôi nghĩ tới cái nghĩa của ngày xưa. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ mất luôn cả cái cuối cùng mà lẽ ra nên có, đó là cái nghĩa, mà mất luôn. Như vậy thì trong cuộc sống này, người ta trồng một cái cây á, cái trái nào ngon người ta còn giữ cái hột giống nó lại để người ta gây giống. Cái trái cây mà còn vậy, mà đến cuối mùa ta trồng hoa, ta còn giữ lại một vài cái để người ta lấy những cái hạt giống nó để năm sau người ta gieo hạt. Mình như thế nào mà rốt cuộc rồi không còn lưu giữ một cái gì hết, đến nỗi khi không còn quý trọng nhau nữa thì tất cả những cái gì thuộc về mình người ta đem bỏ thùng rác hết, người ta đem đốt hết. Không, cho nên có một cái bài hát đó, gom bao nhiêu thơ tình đốt thành tro tàn. Đó, cái bài mà bây giờ bỏ lại trăng sao gì đó. Đó, thì thưa đại chúng, như vậy ở đây cái điều mà chúng ta cần tư duy, cần để ý lại, đó là chúng ta muốn cái này, nhưng chúng ta có cách nào để làm cho cái này nó tốt không? Cho nên sự tu tập của chúng ta là chúng ta biết chúng ta muốn làm gì, và chúng ta sẽ chuẩn bị những cái gì để cho cái muốn của mình nó được tốt đẹp. Tuy cái muốn đó ở trên phương diện gọi là định nghĩa thì nó là còn tham, nhưng mà thưa đại chúng, tham nó có hai loại: tham hướng thượng hay là tham hướng hạ. Thí dụ mình tham tu là tham hướng thượng, mình tham làm lành là tham hướng thượng, mình tham ăn chay tu tập là tham hướng thượng. Chiều nay quý vị cũng tham vậy, nhưng mà tham hướng thượng xin đi về sớm hơn nửa tiếng tại vì muốn đi nghe pháp, không, xin đi về sớm hơn một giờ, hoặc là hôm nay mình chuẩn bị trước thức ăn ở nhà vì mình biết chiều nay từ ở hãng mình sẽ đi thẳng về chùa luôn, không về kịp ở nhà lo cơm nước cho người thân, cho nên mình chuẩn bị trước để làm gì? Để chúng ta trọn vẹn cả đời, cả đạo, cả tình đời, cả tình đạo. Vì đó là cái chúng ta có tư duy, có suy nghĩ, đó là cái cách sống. Như vậy thì chúng ta hằng ngày chúng ta sống, chúng ta đều suy nghĩ hết á. Nhưng mà đôi khi chúng ta không đủ chánh niệm thì chúng ta những suy nghĩ tiêu cực, và cái suy nghĩ đó không đủ làm hạnh phúc cho người khác. Cuối cùng tất cả những cái đó nó chỉ hạnh phúc cho mình mà không hạnh phúc cho người khác. Ví dụ như mình hút một điếu thuốc, thì mình hút điếu thuốc thì nói theo thế gian thì rất là thích thú, rất là ngon. Nhưng mà vào đó thì cái lá phổi mình nó cũng đang đau khổ. Mới hút thì không sao, mà nhiều năm thì bắt đầu lá phổi mình nó có một cái cơ nguy là nó sẽ suy sụp. Chúng ta cũng phải trở về lắng nghe cái lá phổi của mình. 40-50 năm nay mình hút, bây giờ mình từ một lá phổi tốt, bây giờ bắt đầu nó sanh bệnh. Mình đã đến lúc dừng cái lại việc đó để chúng ta chuyển hướng. Hồi xưa giờ mình tham đó, tham hướng hạ, ngon cái miệng, mình gọi là hút một điếu thuốc ngon cái miệng, có hơi thuốc làm sao đó không biết, nhưng mà bù lại trong cái chiều sâu đó là một cái tổn hại. Quý vị thấy hiểu ý mà nói không? Thành thử có những cái chúng ta hưởng, nhưng mà thật sự có hưởng thọ không? Chúng ta kêu hưởng thụ á, hưởng thụ với hưởng thọ đó. Nhưng mà cái đó là hưởng không thọ, hưởng không thọ, cái đó hưởng dương thôi. Dưới 60 tuổi kêu hưởng dương. Người nào chết dưới 60 tuổi gọi hưởng dương. Ai chết từ 60 tuổi trở lên mới gọi là hưởng thọ. Như vậy thì đời ngày xưa 100 năm, bây giờ còn 60 năm thôi. 59 tuổi chưa được gọi là hưởng thọ. Cái thấy cũng kỳ quá, thôi người ta tăng cho 3 tuổi. Có những cái phong tục đó, tăng cho người chết 3 tuổi. Gọi là gì? Đó là sinh tuổi. 3 tuổi này từ đâu ra? 3 tuổi này người ta gọi là tam tài. Sinh một tuổi của người, sinh một tuổi của trời, sinh một tuổi của đất. Nhân, địa, thiên, hay là thiên, địa, nhân. Ba cái chữ đó người ta gọi là tam tài. Cho nên thỉnh thoảng có những phong tục người chết trẻ quá mình sinh thêm 3 tuổi cho họ. Hoặc là phong tục của họ là không cần biết bao nhiêu tuổi, người đó mất rồi, người thân sinh ba, tăng lên 3 tuổi cho người đó, để gọi là hưởng 3 tuổi lộc của trời, của đất và của người. Thì mất quá cũng 3 tuổi thôi chứ đâu có hơn, phải không? Cho nên một khi chúng ta muốn làm điều gì, chúng ta dùng cái chữ cho. Nhưng mà có những cái cho mình gọi là cho là gì? Là bố thí. Nhưng mà có thể trong cái cho đó nó có cái trừ, nó có cái dứt, nó có cái cắt bỏ. Ví dụ như thế này, thí dụ như là mình cho người đó tiền để người đó mở tiệm làm ăn, là mình gọi là bố thí là cho. Nhưng mà trong cái cho đó là mình cho người đó. Nhưng mà ở đây bên cạnh cái cho, chúng ta làm được một cái nữa là cắt bỏ. Cắt bỏ cái gì? Cắt bỏ cái bỏng sẻn, cái tham, cái ích kỷ. Bỏ được cái đó mà cho được cái của mình. Mình tha thứ cho người đó là mình cho người đó cái sự tha thứ. Nhưng trong lòng mình cũng cắt bỏ gì? Cắt bỏ được một phiền não. Như vậy trong khi cho cũng có bỏ. Bỏ cái xấu để tăng cái thiện. Ví dụ như bây giờ mỗi tối mình dành 15 phút ngồi thiền tụng kinh. Đó là mình cho đó, cho ai? Cho bản thân mình. Cho con mắt mình bây giờ không có dòm ngó gì nữa hết, nhìn vào kinh. Cho lỗ tai mình không còn nghe chuyện gì nữa hết của ngày hôm đó mà nghe tiếng đọc kinh. Cho cái miệng mình không còn thị phi nữa mà chúng ta đọc lời kinh. Như vậy thì khi mình cho con mắt mình đọc kinh thì mắt mình nó giảm, nó cắt đứt được cái phiền não của cái nhìn, cắt đứt được cái phiền não của cái nghe, cắt đứt được phiền não của cái nói, cắt đứt được phiền não của cái thân. Cho nên cho nghĩa là chúng ta có cắt bỏ, và cắt bỏ cái xấu, cắt bỏ cái bất thiện ở nơi tâm của mình. Vậy thì bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta có tư duy, có chuẩn bị, và trước hết là cho người đó một niềm tin. Con của mình hồi nhỏ mình dẫn nó, ngày đầu nó đi học, có đứa nào dám đi vô trường liền đâu. Ba mẹ dẫn đi vô trường, gửi vô lớp, chỉ vậy cho con một niềm tin. Ngày đầu mình dẫn nó tới trường, đích thân mình dẫn đi, đích thân mình dẫn đi. Có nhiều khi cha mẹ mà muốn con mình đi tu á, cái ngày mà dẫn con mình đi tu, cha mẹ dẫn. Chứ có nhiều người trốn cha mẹ đi tu thì người khác dẫn, nhưng mà lúc nào cũng có ai đó dẫn mình đi vào tu. Pháp Hòa nhớ hồi đó đó, Pháp Hòa đi tu á là Pháp Hòa lén đi, do sư phụ mình á cạo tóc mình á, cạo trật á, cái xong cái mình nói trời về tóc nó giống như cái miếng dừa úp lên vậy. Ông già mới thấy cái đầu kỳ quá, không hỏi ai hớt cái đầu, nó thầy ở trên dừa hớt, thôi con cạo luôn nha ba. Ông nói chứ để làm chi, coi nó kỳ quá, cạo đầu. Nhưng mà ông đâu có biết đó là do cạo đầu thôi, chứ đâu có tu hành gì đâu. Nhưng mình lợi dụng, lợi dụng ba mình nghĩ, gia đình mình nghĩ mình cạo đầu vậy lại đi tu, cho nên trốn vô chùa tu luôn. Cho nên cái ngày mình đi xuất gia, mình đi thọ giới sa di, mình đâu có dám nói. Thì cuối cùng sau khi xong hết rồi, nhờ một bác Phật tử, nhờ một bác Phật tử dẫn về, dẫn về nhà và thưa với ba mẹ rằng cháu nó đã thích con đường tu quá, thôi cô chú hoan hỷ cho cháu tu đi. Tại vì lúc đó cha mẹ mình biết mình trước sau cũng đi tu, nhưng mà kệ, ráng giữ được ngày nào giữ. Nhưng mà lúc đó cái chí, cái ý mình muốn đi tu quá chừng luôn. 15 tuổi là nhất định 15 tuổi phải đi tu. Đáng lý là mình muốn đi tu hồi 8 tuổi rồi, nhưng mà rồi bị cản trở, bị trì kè kéo cho đến khi 15 tuổi. Cho nên lúc 15 tuổi là nhất định không thể nào ở nhà nữa, chỉ muốn đi vô chùa tu thôi. Như vậy thì thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm một việc gì, chúng ta muốn giúp đỡ cho ai, chúng ta cho người đó một cái niềm tin vững chắc rằng người đó có khả năng làm được. Từ hôm mà dịch bệnh tới giờ, các thầy ở chùa, các thầy đệ tử của Hòa, Pháp Hòa khuyến khích các thầy lên hướng dẫn chương trình cho người Mỹ, bắt đầu ra pháp thoại mỗi cuối tuần, vân vân, để cho các thầy có đủ cái tự tin. Bây giờ mấy chú tiểu ở trong chùa đứng ra chủ lễ mỗi ngày luôn, không cần biết tỳ kheo ni gì, một chú tiểu vẫn có thể hướng dẫn tụng kinh. Để chi? Để cho quen, để cho có đủ cái tự tin đứng trước đám đông, hay là lãnh đạo một công việc. Cho nên chúng ta cần phải có một cái tự tin, và chúng ta khơi cái nguồn tự tin cho mình và cho người. Cho nên chúng ta nỗ lực khuyến khích, an ủi, dẫn dắt để cho người đó đủ tự tin trong cái công việc họ làm. Điều thứ hai, trong khi chúng ta làm những việc đó, ngoài cái niềm tự tin đó, chúng ta phải làm sao tạo cái sự hoan hỷ vui vẻ trong việc làm. Tại vì không có vui làm không có được. Để chúng để ý coi, bây giờ nè, sáng mà vô tiệm mà bữa nào mà vui á, thì muốn ở làm hết ngày. Bữa nào mà không vui là muốn bỏ tiệm đi về đó. Cái chuyện nhỏ vậy thôi đó. Huống chi một người phát tâm đi tu, một người chúng ta sống chung gần gũi với nhau mỗi ngày mà không có niềm vui. Cho nên người xưa hay nói câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mấy chú tiểu á, nhỏ nhỏ mà sở dĩ nó tu được lâu á, là tại vì nó có bạn. Nó có bạn, tới giờ đi tu tụng kinh cái nó rủ nhau nó đi tụng kinh. Tới giờ ăn nó ăn chung, nó giỡn, nó chơi chung, nó tu chung, có niềm vui nó tu mãi. Còn mà nếu mà đứa nào mà ở mình á, trừ những đứa có thượng căn, có cái căn lành, có cái nhân duyên tu tập, thì bất chấp ở cỡ nào cũng ở. Chứ còn thường mà bình thường mà không có niềm vui là mùng 3, mùng 7 thôi. Đứa nào có sàn có sảy cũng ráng tới mùng 10 chứ nó không thể ở lâu được cho có cái niềm vui. Ngay khi quý vị đi chùa nè, mà thử không có hoan hỷ, không có niềm vui coi, mà bữa nào phiền não giận hờn coi thì sao? Ở nhà 2-3 tuần, đến khi nào thầy trụ trì phone tới hỏi sao, chuyện gì, thôi bỏ qua đi, rồi vuốt gian hồi mới chịu đi. Cho nên mình làm không có niềm vui không được. Cho nên bất cứ việc gì, Cho nên ở tại sao ở trong chùa người Hoa đó, thay vì người ta để tượng Quan Âm ở trước lộ thiên như chùa Việt Nam, thì người Hoa không có để Quan Âm lộ thiên. Người Hoa để tượng Phật Di Lặc. Người Hoa để tượng Phật Di Lặc ở ngoài cửa chùa để chi? Để nhắc nhở mọi người đến chùa sanh tâm hoan hỷ, đến chùa phải có cái bụng bự của Phật Di Lặc. Tại sao phải có cái bụng bự đó? Ăn nhiều hả? Dạ thưa không. Cái bụng đó có hai cái công năng. Một là có thể chứa được những điều người thế gian rất khó chứa. Đó là chứa cái gì? Chứa những cái phiền não, hay là chứa những cái gì mà người khác tâm sự, chứa những nhẫn nhục bố thí mà người đời khó làm. Nhưng mà có công năng thứ hai là có khả năng cười hỷ xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên cái câu người ta hay tán thán Phật Di Lặc á, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên nụ cười đó là nụ cười hỷ xả. Còn cái bụng bự đó là bụng bự có thể chứa được những điều mà người đời rất khó chứa. Mình bây giờ cũng chứa vậy mà chứa gì? Yên tâm đi, tôi chết để bụng, sống để dạ, chết đem theo. Cho nên mới lấy nãy chú dằn lên, dằn để cho đừng có xì. Vì vậy cho nên quý vị cũng biết rằng trong tất cả các hạnh, hạnh hoan hỷ, hạnh vui vẻ rất quan trọng. Việc gì chúng ta làm mà làm không có hoan hỷ làm không được. Pháp Hòa thường đi khóa tu hay là nhận lời tới những cái chùa giảng như những buổi như thế này. Quý vị biết nhiều khóa tu Pháp Hòa phải ba thời cho khóa tu đó, một ngày ba thời pháp. Một lần như vậy là 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng cũng có. Rồi buông ra thì tiếp khách chụp hình. Chưa tính chiều tối sau khi mà kết thúc vậy nè, khóa tu mà khoảng 8-9 giờ kết thúc lại có công việc khác xảy đến thì mình lại phải làm. Nhưng mà xin thưa, tất cả việc làm đó làm bằng cái tâm hoan hỷ. Pháp Hòa hay nói thôi thì Pháp Hòa đến đây rồi, nếu sức khỏe còn, thời gian còn, chùa muốn sắp xếp như thế nào thì Pháp Hòa tùy thuận, trừ trường hợp sức khỏe không có, thời gian không có thôi, chứ còn có là sắp xếp được hết. Ngày hôm nay, ngày hôm qua Pháp Hòa giảng ở cái chỗ đó tên gì, chùa Bồ Đề á, rồi sáng hôm nay đi 5 tiếng rưỡi để về đây, mới tới đây hồi 6:30 đây. Rồi ngồi chơi với thầy trụ trì một chút rồi mới lên đây sinh hoạt với đại chúng. Sáng mai giảng ở chùa Chánh Tâm, sau đó rồi là đi thẳng xuống Mississippi. Vì ngày mai ngày chủ nhật Pháp Hòa giảng ở đó 2 thời. Cho nên mình có niềm tin, mình có niềm vui, hai cái niềm ha. Thay vì mình niềm nỗi niềm khổ đau phiền não, thì mình có được cái niềm tin là mình có khả năng và cho người khác niềm tin. Cho nên trong kinh nói, trong tất cả các công đức, niềm tin là công đức rất lớn. Tại sao? Không có niềm tin khó làm lâu lắm. Bố thí phải có niềm tin. Tại vì sao? Mình tin rằng cái bố thí của mình sẽ giúp được cho người bớt khổ. Mình nói pháp phải có niềm tin, lời pháp của mình có khả năng giúp đỡ cho từ một người tới nhiều người. Bây giờ thí dụ 100 người mà 99 người không hiểu, có người hiểu mà ta tu được, cũng nên tin cái điều đó. Cho nên ngày xưa các vị hòa thượng, các ngài có một cái năng lực đặc biệt là dù một lớp học còn có 5 người các ngài vẫn dạy. Và Pháp Hòa nhớ hồi đó thầy Pháp Hòa dạy á, con cứ mở bát quan trai hàng tháng con làm đi. Nếu mà chỉ có 5 người tu, 5 người đến thọ dự cái khóa tu ngay cái ngày tu đó, mình vẫn tổ chức. Ngày nay cái tinh thần đó vẫn được duy trì cho cả hai bên Việt Nam và người Mỹ. Ở bển là mỗi tối thứ 6 Như tối hôm nay là có lớp thiền cho người Tây Phương, cho người Mỹ. Mỗi tháng một lần có một ngày quán niệm cho người Mỹ. 10 người cũng tu, 12 người cũng tu. Thậm chí có một buổi sáng vô ngồi thiền, nghe pháp ăn trưa xong 20 người, ăn trưa xong còn có 5 người. Tại vì ta không có thời gian, ta tu còn có nhiều. Cho nên nhưng mà mình có cái quyển chuyển, cho nên mình biết sắp xếp thời gian phù hợp. Giờ nào đông cho đại chúng ngồi thiền nghe pháp, còn cái giờ nào ít mình cho người ta pháp đàn học hỏi. Cho nên việc gì chúng ta làm cho ai, nhớ là việc đó chúng ta đủ cái niềm tin là mình sẽ thành tựu. Thứ hai, trong việc làm đó có đủ sự hoan hỷ và cho người ta một cái niềm hy vọng người ta có khả năng vượt được tất cả mọi khó khăn để đi đến thành tựu. Thưa đại chúng, trong cuộc sống của mình có đôi lúc mình cảm thấy bế tắc, có đôi lúc mình cảm thấy tuyệt vọng, có đôi khi mình cảm thấy mệt mỏi, chán chường, mình muốn bỏ cuộc. Có không? Từ một cái chuyện tình cảm gia đình cho tới công việc làm ăn, thậm chí có những vị ở trong con đường tu của mình đôi lúc cũng mệt mỏi, cũng chán chường, cũng khó khăn, và gần như mình muốn buông xuôi và mình muốn quay trở về cuộc sống bình thường của mình, không muốn tiếp tục cái con đường mà chúng ta đã chọn. Nhưng mà may thay, chúng ta có giáo pháp, có niềm tin với Tam Bảo, có cái thiền quán, cho nên chúng ta giật dậy để tiếp tục cái con đường của mình. Cho nên cái niềm hy vọng rất là lớn. Hy vọng là không phải là mình hy vọng viễn vông, mà chúng ta hy vọng cái việc này nó sẽ có được một cái ánh sáng tốt. Thường thường người ta để cho mình mà thăng tiến á, thí dụ như quý vị lái xe từ ở Alabama qua đây, thì trên đường đi á, là lâu lâu quý vị nhìn cái bảng, quý vị thấy là Memphis còn bao nhiêu mile, đi một hồi có thấy bớt và thấy có lẽ gần, mặc dù chưa tới Memphis, nhưng có đủ niềm tin rằng mình đã đi đúng đường, phải không? Tại vì mỗi ngày mình càng thấy cái số mile nó nhỏ lại. Còn nếu mình đi mà sao chữ hồi Memphis nó không thấy đâu hết là mình biết mình đi trật đường rồi, phải không? Cho nên đi mà biết mình có trúng đường thì mình mặc dù chưa tới, nhưng mà trên đường đi mình thấy có những cái bảng chỉ đường, người ta nói cho mình biết là mình sắp tới, có một niềm tin. Rồi thậm chí quý vị tới cái khúc nào đó nó còn chỉ một mai đó thôi, chưa tới, nhưng mà niềm phấn khởi, niềm hân hoan nó đã có mặt, là mình biết là mình sắp sửa tới được cái chỗ đó. Vì vậy cho nên một cái niềm tin, một sự vui vẻ, một sự hy vọng, nó gom lại để nó thành tựu được một phương tiện trong cuộc sống. Không có việc gì chúng ta làm mà thiếu cái phần phương tiện. Không, mà ví dụ chiều hôm nay tổ chức một buổi pháp thoại, chúng ta cần có một phương tiện điện để microphone, để có ánh sáng. Nhưng mà thí dụ lỡ ánh sáng không có cũng được đi, nhưng mà quan trọng là điện để cho cái hệ thống âm thanh nó tốt, để mọi người có thể nghe. Đó là một phương tiện. Trong cuộc sống chúng ta hàng ngày không có một việc gì chúng ta làm mà thiếu cái phần phương tiện. Đây, mặc áo cũng là phương tiện, vì không có vải làm cái phương tiện may vá để mà che thân. Ăn uống là một phương tiện. Vậy thì cuộc sống chúng ta nhất nhất đều là phương tiện. Thì đi làm kiếm tiền có phải là một phương tiện không? Tiền cũng là phương tiện thôi, phương tiện để chi dùng trong cuộc sống thôi. Mà hiểu nó là phương tiện thì chúng ta làm sao? Chúng ta có thể buông bỏ nó một cách nhẹ nhàng. Lỡ có mất, lỡ có một cái gì đó nó sơ sót, nó không như ý mình, chúng ta không đến nỗi buồn phiền, tức giận, mà chúng ta hiểu nó là một phương tiện. Cái thân này là một phương tiện nè. Tại vì nếu mà nó mà đối lại với phương tiện là gì? Là cứu cánh, là viên mãn, là rốt ráo. Nếu mà nó là rốt ráo thì nó đâu có già, nó đâu có bệnh, phải không? Trên cái thân này là phương tiện gì? Đi lại. Pháp Hòa muốn tới đây cũng phải có một phương tiện xe cộ. Vậy thì chúng ta làm việc gì cũng cần có một phương tiện. Mà đã là phương tiện, nó không phải là mãi mãi. Chúng ta cần hiểu nó. Hiểu
phương tiện là gì? Là
phương pháp tiện dụng. Chữ phương tiện là những cái phương pháp nào nó tiện lợi để chúng ta sử dụng là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì tạm thôi. Ví dụ như chiều nay, để cho đại chúng được thấy rõ Pháp Hòa, thì chùa phương tiện làm một cái bục này để ngồi lên đây nói chuyện để đại chúng có thể thấy. Nhưng mà sau khi xong rồi thì cái bục này phải dọn đi, tại vì đã đến lúc không cần cái phương tiện này nữa, giữ đó cho việc khác. Rồi để cho đại chúng thoải mái khi ngồi nghe, chùa phương tiện để cái ghế, xong rồi dẹp ghế. Như vậy đã là phương tiện thì nó có tính cánh tạm thời, chứ không phải là mãi mãi. Mà chúng ta dính mắc nó, mà chúng ta bị khổ đau với nó, thì chúng ta sẽ có đấu tranh. Nếu con người mà tin rằng, nếu con người hiểu được cõi đời này là cõi tạm, mà nói được rằng cõi đời này là cõi tạm, mà thật sự hiểu nó là tạm, bớt đấu tranh, bớt tranh giành, bớt hơn thua, mà có cái phần tha thứ, bao dung, chia sẻ, cuộc sống nó sẽ khác hơn. Tại vì chúng ta chỉ nói thôi chứ chúng ta chưa chứng. Biết đời là tạm, nhưng mà mình sao kệ, gom được nhiều gom. Tạm tạm gom cũng được, miễn nó có rủng rỉnh trong túi là mình yên tâm là mình có cái đồ tạm đó. Ngay thân này sử dụng cũng tạm thôi, chứ thật sự nó kết thúc lúc nào chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta hoàn toàn không biết nó kết thúc lúc nào. Mình coi một bộ phim, bây giờ phim nhiều tập, phim nhiều tập mà tuần ta lên có một tập à. Hồi xưa còn ra tiệm mướn được, giờ tiệm đâu mướn, cho nên ngóng ngóng phim trên YouTube. Sau bữa nay ta chưa thấy tập này ra, tập kia ra, cho nên chúng ta ngóng từng tập, hy vọng tập kế. Để chi? Để rồi mỗi ngày phải canh để mà lên mà xem. Thì trong cuộc sống này tất cả chỉ là một phương tiện. Đã là phương tiện thì tạm, chứ không phải thật sự nó mãi mãi. Hiểu được như vậy cho nên thành bại không phải là cái chuyện để chúng ta buồn phiền, mà chúng ta biết mở lòng chấp nhận. Thí dụ nó có thất bại, thất bại bao nhiêu phần trăm để chúng ta đừng quá khổ đau. Phong và ví dụ như bây giờ mình nấu một nồi cơm mở ra sống, nếu một cái người mà nóng nảy là chửi bới lên, nhưng khoan, dở nồi cơm nó sống thôi chứ nó đâu có phải là hoàn toàn sình ương lên mà không được. Sống phần trên vì nó quá nhiều gạo, ít nước, vớt cái phần trên đó ra, nhìn lại phần giữa còn ăn được cái phần này, bắt đầu xớt nó ra, xới nó lên, còn không thì xới đều nó lên, thêm nước, bấm nút lại, cơm nó sẽ chín đều. Còn không vớt cái phần dư ra, mình làm một nồi thứ hai, chứ đâu phải là nó không thể ăn. Cho nên dù có thất bại, nó cũng không phải là hoàn toàn thất bại, mà nó chỉ ở một phần trăm nào thôi. Chúng ta đừng vì một phần trăm nhỏ đó mà chúng ta đánh đổ hết cả nồi cơm, bỏ vỡ hết hạnh phúc, hủy phạm hết tất cả những cái tình nghĩa mà chúng ta đã gây dựng. Nhiều khi tình bạn chơi 10 năm chỉ vì một cái việc nhỏ thôi, mất cái tình bạn nó 10 năm. Có thể chỉ vì ít tiền của, hay là một cái sự hiểu lầm, một câu chuyện, một cái vấn đề nào đó mà chúng ta mất hết. Như vậy thì chúng ta ôn lại, hình như chúng ta khuyết rất là nhiều. Thí dụ như có một cái nồi, một cặp, không biết làm sao mất cái nắp còn cái nồi. Cái bộ tách nguyên bộ mình xài sao, riết còn cái dĩa mất cái tách. Rốt cuộc nhà mình mở cái tủ chén ra, không có cái bộ nào nó đi với cái bộ nào hết á. Hãy có cái tách thiếu cái dĩa, có cái dĩa thiếu cái tách, có cái nồi thiếu cái nắp. Nhiều khi một tủ chén bát nhưng không có cái nào nó đi với cái nào hết. Tại vì chúng ta không có biết sử dụng mà để mọi cái nó rời rạc lại với nhau. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, sự tu tập không có phải là gì khác hơn là chúng ta biết quay lại, nhìn lại. Vì vậy mà chúng ta thường tập ngồi tĩnh. Ngồi tĩnh để làm gì? Là giờ phút chúng ta quay trở lại, nhìn trở lại mình. Quý vị thấy không? Mỗi lần quý vị muốn sang lên đó, lái xe muốn sang lên phải nhìn cái gì? nhìn kiến hậu, nhìn kiến vai, tốt nhất là phải ngoáy qua ngó cho kỹ trước khi sang lên, để bảo đảm rằng dù chỉ một cái sang lên mà không gây tai nạn bởi ba cái nhìn: nhìn kiến hậu, nhìn kiến vai và nhìn xe thật sự. Trước khi muốn lui xe cũng phải nhìn kiến hậu coi có ai không, còn kỹ nữa phải ngoáy ra nhìn phía sau. Như vậy thì quý vị để ý, không có cái gì mà chúng ta thiếu một cái nhìn. Trước khi ra đường nhịn mặt mịn cái, để chi? Coi cho nó đặng. Mình coi đặng thì mình mới tự tin mình ra ngoài được. Thậm chí trong bóp mình đó, có một cái kiến nhỏ nhỏ, ăn xong nhăn răng ra. Đấy không? Nếu mà cái gì nó còn dính răng, nó chưa sạch thì mình phải làm cho nó sạch. Trong xe chỗ mình ngồi đó, nó có cái kiến nữa. Trước khi bước xuống xe phải bật cái kiến, bật đôi miếng nó xuống, nhón nhón lên nhìn coi chắc ăn rồi mới bước xuống xe. Đâu có gì sai đâu. Nhưng mà những cái đó là cái gì? Một cái nhìn. Cái đó là một cái nhìn. Mà chúng ta quên nhìn, không đủ tự tin. Mà lỡ nhiều khi mình chỉ quên nhìn thôi, cái bắt đầu chắc mòn nãy, cái thấy ai nhìn mình hơi lạ lạ, mỉm mỉm cười cười là bắt đầu mình bẽn lẽn, không biết tôi có chuyện gì không. Thật sự thưa đại chúng là không có việc gì chúng ta làm mà chúng ta thiếu một cái nhìn. Mà có một cái nhìn thì việc nó sẽ khác. Mình ve xe nè, mình lái xe nè, thậm chí bước ra ngoài ăn mặc, mặc xong đứng gần ngó nhìn, bước xa xa ngắm, bước xa ra ngắm coi toàn diện mình mặc này có đẹp không. Đó. Quý thầy cũng vậy thôi, gì đắp bộ y lên xong rồi cũng phải đứng ngắm rồi lấy tay rồi chỉnh rồi lại cho nó đàng hoàng. Để làm gì? Cái đó gọi là chỉnh y thúc đới. Hồi xưa có cái bài kệ, cái đó là chỉnh y thúc đới. Chỉnh y là sửa áo, thúc đới là buộc cái dây lưng. Ngày xưa cái lưng quần của mình nó không phải là dây thun, nó là dây gút. Cho nên mình sử dụng rồi, mình đi vệ sinh xong rồi, mình đứng dậy mình phải gút cái dây đó lại để chắc chắn nó không có tuột. Cột cho nó kỹ, sửa lại cái áo. Nhưng ở đó các tổ lấy cái ý đó, lấy cái ý đó để đưa qua sự tu tập chỉnh y thúc đới, cầu cho chúng sanh sửa áo buộc giải, cầu cho chúng sanh kiểm thúc căn lành, kiểm thúc căn lành không để rơi mất, kiểm thúc thiện căn bất linh tán thất. Mình chỉnh đúng để làm gì? Để không rơi mất. Chúng ta cũng vậy, khó lắm mới kiếm được một cái một mảnh tình vắt vai. Có nhiều khi đi cả đời không có mảnh tình là dắt dai, khó lắm mới kiếm được mảnh tình dắt dai. Mà không biết sống làm sao, có tới mùng 2 thôi nó bye bye rồi, không tới mùng 3 nữa. Thành thử là do mình không có biết làm sao để gìn giữ. Khó lắm mới kiếm mua được căn nhà, mua được cái xe, tìm được một người thân, xây dựng được một con sự nghiệp. Nhưng chúng ta cũng luôn nhớ rằng những cái đó chỉ mới bước đầu là chúng ta tạo dựng, còn giữ gìn nữa là một cái việc làm lâu dài. Cho nên đi tu rất gọn gàng trong một buổi lễ, nhưng giữ được chiếc áo, giữ được cái đời tu của mình là cả một quá trình lớn. Một cái lễ thành hôn ngắn gọn một tiếng, thậm chí kéo dài một ngày, nhưng mà giữ cái hôn nhân, cái hạnh phúc đó là cả đời, phải không? Mình mua được một chiếc xe, mình mua được chiếc xe, hỏi xe này của ai? Xe của tôi. Nhưng mà mỗi tháng phải ráng nhớ trả tiền để nó là của tôi, chứ không trả tiền thì nó không phải của tôi. Mua cái nhà cũng nói với mọi người là nhà của tôi, nhưng mà thử không lo mà đi làm kiếm tiền trả mortgage hàng tháng rồi nó còn của tôi không? Phải không? Cho nên cái gì mình cũng idol hết, nhưng mà rốt cuộc đồ của ai? Không phải đồ của tôi. Mình ai đồ mà cái gì cũng ai đồ hết, nhưng mà mình hỏi lại mình đồ của ai? Như vậy thì chúng ta muốn có, chúng ta có, nhưng mà thật sự cái có đó chưa hoàn toàn của mình nếu chúng ta không biết giữ gìn nó. Chiều hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, chúng ta gặp nhau để nhắc nhở. Tại vì nếu nói những đạo lý cao siêu thì nó không đi vào cái cuộc sống của mình. Thật sự ra đạo Phật không có rời thế gian. Nhà Phật có cái câu là Phật Pháp bất ly thế gian. Thế gian có cái gì, đạo Phật nương thế gian mà nói. Ví dụ như là hồi xưa mình không có xe hơi, bây giờ qua nước Mỹ, nước Canada, nước ngoài, phần lớn ai cũng có xe hơi hết. Cho nên trong những cái bài kệ sách vở đạo Phật tu tập phải có bài kệ lái xe hơi. Bây giờ đây là bài kinh lái xe nè: trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Hồi thời Phật không có kinh nói điện thoại, bây giờ mình nói điện thoại nhiều quá, bây giờ có bài kinh nói điện thoại. Tiếng đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Bây giờ có kinh nói điện thoại, cho nên mình hay nói người ta giận, người ta cúp phone nửa chừng á. Nếu mình lỡ ai bị trường hợp đó, viết cái bài kệ đó dán ngay cái phone. Điện thoại nó vừa reo, cầm lên hít thở dài hơi: tiếng đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Vậy là chùa này bắt đầu linh rồi đó. Đang nói điện thoại nó nổi lên điện. Bây giờ đại chúng hiểu thế nào là đạo Phật đi vào cuộc đời không? Hồi xưa không có những cái đó, nhưng nếu cuộc đời này có cái gì thì đạo Phật sẽ nương vào cái đó để làm cho cái đạo lý đó càng thêm sáng nghĩa. Chúng ta mỗi người phải uống nước, không có nước mình chết. Mình có thể nhịn ăn nhưng rất khó nhịn nước, tại vì nước nuôi nguồn sống cho mình. Cho nên bây giờ mình uống nước thường xuyên thì phải đọc bài kệ uống nước, bài kinh uống nước. Tất cả đều có cái bài kinh đó để chi? Để nó làm cho cái pháp đó, đây là pháp thế gian, nhưng mà pháp này bây giờ có thêm được. Ở đời nó vậy đó. Hình như là nó mở cái lấy cái đó thử. Lấy cái đó thử. Đây cũng là pháp đó. Cái pháp này cho mình hiểu là ở đời được cái này mất cái kia, không có bao giờ trọn vẹn. Hạ cái thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa xin nhắc lại với đại chúng bốn việc: tất cả những gì chúng ta làm cho bản thân mình, cho tất cả những người thân của mình, và chúng ta cố gắng tạo cho mình và người thân mình có những cái nguồn căn bản để sự việc nó có thể đi đến kết quả tốt và mang lại hạnh phúc cho nhau. Người ta thường nói như thế này: tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, ba người đi chung, thế nào trong ba đó sẽ có một người là thầy của mình. Và chúng ta cùng đi trên một đoạn đường, chúng ta thường muốn đi cho vui. Thường thường mình rủ nhau đi chơi, mình nói sao: đi với em cho vui, hôm nay tôi đi nghe pháp nè, chị đi không, tôi tới chở chị đi cho vui. Rủ đi ăn cơm cũng đi ăn cho vui. Cái đó là cái đầu tiên nhất chúng ta suy nghĩ. Và cái câu đầu tiên chúng ta mở lời khi mình mời ai đó, rủ ai đó đi với mình. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta nói một đường nhưng làm một cách. Đã nói với nhau đi cho vui thì phải ráng giữ được cái đoạn đường mình đi cho vui. Ví dụ đi chơi với nhau 5 ngày mà mới có 3 ngày là bắt đầu có chuyện đó. đó, thì cũng ráng ẩn nhẫn, hài hòa, làm sao để cho cái cuộc đi đó trọn vẹn 5 ngày, đừng có để nửa đường mà gãy gánh thì nó rất là uổng đi. Và rốt cuộc chúng ta thành một cái tập khí, một cái nghiệp là chúng ta không hưởng, không cố gắng nỗ lực làm tất cả những chuyện cho nó trọn vẹn, mà chúng ta chỉ nửa đường là chúng ta bỏ cuộc. Và chúng ta rất dễ bỏ cuộc bởi những cái phiền não mà nó bon chen vào nửa con đường của mình đi. Quý vị đang đi một con đường, thấy phía trước đang sửa đường, lót cái chỗ đó, không vì vậy mà ngừng xe chỗ đó. Chúng ta phải coi coi họ chỉ mình đi ngã nào, quẹo ngã khác để mình đi, để mình đi đến cái chỗ mình muốn. Đừng có tập cho mình trở thành một cái tập nghiệp là thích thì làm, không thích bỏ nửa chừng. Lâu ngày nó thành một thói quen và cuộc đời mình không thành tựu được một cái gì cho nó trọn hết. Vui hay buồn, mình đã hứa việc đó rồi, cố gắng làm cho nó trọn. Vì đó là cái phước lành cho mình, và đó cũng là một cái thiện nghiệp của mình, một cái thiện sự của mình trở thành một cái thiện nghiệp tốt, là không bao giờ làm việc gì vì phiền não giận tức mà chúng ta bỏ cuộc nửa chừng. Một học sinh dù có giận thầy giáo nhưng cũng phải ráng học cho nó hết lớp, chứ đâu có vì giận cô giáo, thầy giáo, bạn bè mà bỏ học đâu. Mà đối đế kẹt lắm thì cũng đổi trường, chứ không thể nào bỏ cuộc nửa chừng. Cho nên đại chúng để ý cái đó. Rồi tất cả những gì trong cuộc sống mình, dù lớn dù nhỏ, tập cho mình thành một thói quen, đừng nửa chừng rồi chúng ta bỏ. Ví dụ có những người ăn cơm á, thành một cái thói quen ăn bỏ mứa, lúc nào ăn cái gì phải chừa lại miếng, thành một thói quen. Mà thí dụ như lỡ mình bị như vậy đó, ráng ăn cho nó hết. Để làm chi? Để mình một thói quen là không bỏ mứa nửa chừng, ăn cái gì ăn cho nó hết. Còn nếu tự mình biết mình ăn không hết, đừng lấy nhiều quá. Rồi lấy nhiều quá ăn không hết thì bỏ. Rồi nó tự, nó không có tội lỗi gì, nhưng mà nó thành một thói quen mà không có dễ thương ở những món ăn. Trong khi đó người ta có thể nhìn mình. Có những người kiếm một miếng ăn không ra, mình chỉ còn một miếng nữa là xong, thì lại phí cái đó. Hai cái hình ảnh nó khác. Một người kiếm một miếng ăn không ra, mình chỉ còn một miếng nữa là xong rồi mà không ráng. Có nhiều người, người ta kiếm một chút hạnh phúc không ra, mình có cả đống hạnh phúc, còn chút nữa nó xong rồi, thì lại phí một chút đó. Có nhiều người cả đời không có hạnh phúc, mình hạnh phúc như vậy, chỉ cần nhịn thêm một câu là xong công chuyện. Chúng ta không nhịn được. Đi làm với nhau, kiếm tiền làm phương tiện sống, vậy mà rốt cuộc rồi kiếm chuyện làm phương tiện sống không. Cho mình biến kiếm chuyện thành ra cái đề tài chính cho cái mỗi ngày của mình. Thưa đại chúng, ở trong 6 loài, trời là cao nhất. Pháp Hòa chưa nói những tầng trời cao ha. Từ cái cõi trời thấp nhất, cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 6 cõi. Thì trong 6 cõi này á, nó đều có phước báo và nghiệp lực của nó. Thì ở đây có một loài là Atula, trên cõi, dưới cõi trời nhưng mà trên cõi người. Thì cái cõi này, cái đời sống của họ ra làm sao? Họ ăn cái gì cũng phân nửa, họ hưởng cái gì cũng phân nửa, không bao giờ hưởng trọn. Ví dụ như là họ có cái phước, họ thèm ăn bánh khọt, vừa khởi tâm ăn bánh khọt, có bánh khọt ăn. Nhưng mà họ đang ăn nửa chừng thôi, thì cái dĩa bánh khọt nó biến thành đất cát, họ ăn không được. Họ đang thèm bubble tea, thì họ có bubble tea họ uống, nhưng mà nửa chừng thì cái nước đó trở thành ra nước độc, nước sình, họ không uống được. Tại sao? Vì cái nhân họ sống mỗi ngày trong kiếp người của họ, cái nhân họ sống là họ luôn luôn phỉ bỏ, hủy bỏ những cái điều đang nửa chừng. Ví dụ đang một mâm cơm, đang ngồi ăn vậy đó, nói qua nói lại, giận tức hất mâm cơm xuống đất. Thì mâm cơm mà nãy còn trên bàn thì ăn được, hất mâm cơm xuống đất thì chỉ có hốt bỏ thôi chứ ăn gì nữa giờ. Đó, chính vì những cái nghiệp đó, một ví dụ thôi. Điện thoại đang cầm vậy nè, giận tức đập cái điện thoại bể. Tivi đang có vậy đó, giận tức đập cái tivi. Chén dĩa nhà đang có nhiều người giận ngộ lắm, không làm gì, đập chén, đập dĩa, đập phone, vậy đó. Cho để mình thỏa được cái cơn giận của mình. Nhưng đó chính là một cái nghiệp, một cái thói quen xấu mà nó thành ra. Đạo Phật á, hễ cái gì mà thành thói quen thì gọi là nghiệp. Nhưng nếu mà nó thói quen xấu thì gọi là nghiệp xấu. Nếu mà nó thói quen tốt thì gọi là nghiệp tốt. Cho nên chính vì chúng ta tạo cái nhân đó, cho nên rồi chúng ta sẽ ở trong một cái cảnh giới mà chúng ta không hưởng được cái gì trọn hết. Có bao giờ mình gặp một cái trường hợp là đang hạnh phúc vậy, nửa chừng cái có biến cố xảy ra tan nát hết. Công ăn việc làm đang tốt vậy, tự nhiên nửa chừng thôi tan nát hết. Một cái hợp đồng sắp sửa được ký đó, tự nhiên cái người ta hủy hợp đồng, ta không ký với mình. Nó đều có cái duyên do trong đó. Mà chúng ta không đủ làm người, chúng ta không đủ cái định, không đủ cái tuệ để chúng ta nói hết tất cả những nhân quả nghiệp chướng đó đâu. Chúng ta chỉ nhìn đó và nói một cách tổng quát là phải có nhân quả gì đó trong vấn đề này, chứ không phải là chuyện bình thường. Như vậy ở trong cái general, ở trong cái căn bản nhất, chúng ta tập sao? Làm việc gì ráng làm cho hết. Hứa với ai làm việc gì, dù nửa đường người đó có làm gì mình buồn phiền cũng làm cho hết. Họ có lỗi với mình thôi, nhưng mình không nên có lỗi với họ ở lời hứa, ở việc làm. Nhiều khi họ có lỗi với mình, nhưng mình biết mình giúp họ là họ sẽ thành công được việc này, tại sao mình không làm? Vì đó là cái phước của mình. Đại chúng nhớ, nếu họ lỗi với mình đáp lại, thì hai người ngang lỗi với nhau. Và suốt cuộc đời này chúng ta sẽ mãi sống trong cái cảnh lầm lỗi với nhau. Còn nếu như mình ráng tạo cái nghiệp không làm lỗi với họ, thì đời nào mình sanh ra cũng được một cái phước là chúng ta không bao giờ làm điều sai gì với ai, mà chúng ta sống trọn cái đạo, cái bổn phận, cái tinh thần của mình. Vì quan trọng nhất là chúng ta làm trọn vẹn cái cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như mình nói một câu chuyện, nói không hết, ta hỏi không hiểu hết. Có nhiều khi ta nói, thôi có chuyện gì nói hết đi, chứ nói nửa chừng nghe không hiểu gì hết. Đó, một câu chuyện mà chúng ta cũng muốn nghe cho hết câu chuyện, thì việc làm chúng ta cũng muốn làm hết cái việc của mình. Đừng để những cái phiền não, những cái nhỏ nhất nó ngăn chặn mình, rồi cuối cùng chúng ta làm một cái công việc gì nó không trọn. Dù một cái việc rất là nhỏ, thí dụ như hứa chở người ta đi về nhà, trên đường nói qua nói lại sao cái đừng xe xuống đi, không tôi cũng chở nữa, rồi cũng đi về tới khúc đó thôi à. Nhưng mà vì giận tức rồi chúng ta cũng xử sự một cách rất là bình thường như vậy, dừng xe lại biểu người đó xuống. Thậm chí người ta không chịu xuống thì sao? Không xuống tôi đẩy xuống. Thí dụ vậy. Cho nên cố gắng chúng ta tập cho mình thành một cái thiện nghiệp, là chúng ta làm một cái thiện sự ở nơi mình. Một gì chúng ta đã phát nguyện, chúng ta làm trọn. Sẵn đây Pháp Hòa kể đại chúng nghe Đức Phật của chúng ta. Khi mà Ngài tu khổ hạnh 6 năm, Ngài không thấy mang lại kết quả tốt, thì Ngài quyết định tìm một hướng đi khác. Và trước khi như vậy, Ngài phát nguyện: nếu trong kiếp này tôi không tìm ra được con đường chân lý, tôi thề không rời khỏi gốc cây này. Vì sao? Vì Ngài đã rời hoàng cung, bỏ cung vàng, điện ngọc, bỏ tất cả những cái mà Ngài có, để Ngài đi chọn một con đường tu hành, tìm ra một con đường ánh sáng. Nhưng nếu Ngài nửa đường Ngài bỏ cuộc thì sao? Chúng ta không có một vị cho ngày nay chúng ta gọi là Đức Phật. Sở dĩ Ngài có một cái quyết chí như vậy, cho nên mới có một Đức Phật. Ngài Huyền Trang đi bộ từ Trung Quốc sang Ấn Độ để thỉnh kinh. Trên đường đi Ngài đã gặp bao nhiêu những chướng ngại, nhưng Ngài quyết một câu: thà làm ma ở Tây Trúc, chứ nhất định không làm người sung sướng ở Đông Phương. Đó là trên đường đi Ngài gặp khó khăn, Ngài phát một cái nguyện là thà tôi chết ở giữa đường này, chứ nhất định không quay về. Cho nên ở bên Nhật Bản có một thành phố, Pháp Hòa quên cái thành phố tên gì rồi, xây một cái điện kỷ niệm cho Ngài Huyền Trang. và ở trên cái điện đó để hai chữ bất đông. Bất đông là gì? Là không quay lại phương đông, tức là chỉ cho Trung Quốc. Còn thời đó Trung Quốc với Ấn Độ, từ Trung Quốc mà chỉ qua Ấn Độ thì nói phương Tây, gọi là Tây Trúc. Còn từ Tây Trúc mà ngó về Trung Quốc thì gọi là Đông Độ. Cho nên giờ đây quý vị ra phía sau, quý vị hay nghe các thầy lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ. Tây Thiên là Ấn Độ đó, trời Tây. Đông Độ là chỉ cho Trung Quốc, Việt Nam. Chờ mình kỹ hơn nữa là Nam Mô Tây Thiên Việt Nam Đông Độ Hải Ngoại Lịch Đại Tổ Sư. Vậy thì cái chữ Tây Thiên Đông Độ là chỉ cho hai hướng. Đông là phía của Á Đông mình, Tây là chỉ cho Ấn Độ. Cho nên Ngài Huyền Trang quyết định không rời, không đi, quyết chí đi cho đến nơi, chứ không trở về để tìm sự sung sướng, nản lòng. Những cái hình ảnh đó là những cái mà để cho chúng ta đủ cái niềm tin. Ngày nay cái cực nhọc của mình so với người xưa chẳng là gì hết. Bây giờ mình có đi giảng cực thật, nhưng mà cực của mình với lại cực của người xưa là gì đâu. Mình bây giờ được đi xe, đi máy bay, phải không? Và ngày xưa các ngài phải đi bộ. Bây giờ ngày xưa các ngài không có microphone, mình bây giờ có microphone. Nếu so ra mình sướng hơn người xưa nhiều. Nghĩ như vậy cho nên mình lướt được hết tất cả những cái mệt nhọc trong cái tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh của mình. Cho nên mỗi người chúng ta ngồi đây, ai cũng đã khởi xướng cho mình một sự nghiệp, dù lớn dù nhỏ. Đi học cũng là một sự nghiệp. Nếu mình là học sinh đang đi học thì đi học là sự nghiệp của mình. Lấy cái bằng cấp đó là một sự nghiệp của mình. Đó là một cái tư niệm thực, đó có là cái hoài vọng của mình, hy vọng của mình. Người đang đi làm kiếm sống, xây dựng gia đình hạnh phúc vân vân, đều có cái hoài niệm của mình, cái hy vọng của mình. Nhà Phật gọi cái đó là tư niệm thực, một món ăn mà chúng ta nuôi dưỡng để cho chúng ta phấn chí, phấn đấu, phấn chấn để chúng ta đến nơi đến chốn. Thôi thì hôm nay buổi tối này Phó Ngài gặp đại chúng chỉ có vài lời nhắc lại để chúng ta dựng lại một cái niềm tin, dựng lại một niềm hoan hỷ, dựng lại một sự cố gắng cho bản thân mình để chúng ta vượt tất cả mọi cái khó khăn mà vốn cuộc đời này bản chất nó đã là tạm. Thấy không? Thì cố gắng đi cho hết cái cõi tạm này để chúng ta được mỉm cười mà không có gì phải buồn phiền với nhau trong cuộc sống. Ngày mai này cuối tuần chúng ta bắt đầu có cái buổi lễ ngày Mother's Day, và đồng thời cũng là cái mùa lễ Phật Đản. Chúng ta hãy gửi tin nhắn cho nhau chúc mừng Phật Đản, mừng ngày lễ của mẹ, để chúng ta nhắc nhở nhau. Chúng ta đang có hai cái hạnh phúc, hạnh phúc trong cuộc đời hiện hữu của con người, đó là có một người mẹ, và hạnh phúc của một người hiện hữu trong cuộc đời này, đó là gặp một người thầy tỉnh thức giác ngộ như Đức Phật. Đó là cái niềm hạnh phúc của chúng ta. Mong đại chúng nhớ gửi những tin nhắn đó cho nhau chúc mừng Phật Đản và ngày lễ của mẹ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày mai theo chương trình là 9 giờ rưỡi sáng, Pháp Hòa sẽ có buổi pháp thoại ở tại chùa Chánh Tâm. Thì quý vị nào có thời gian thì qua chùa Chánh Tâm để tham dự, rồi sinh hoạt và dự lễ Phật Đản. Yeah.